báo cáo học tập giáo nghĩa đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo Tràng Thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 60.
Chư vị đồng học, mời xem kinh văn. Nhược hữu chúng sanh, trụ đại thừa giả, dĩ thanh tịnh tâm, hướng vô lượng thọ, nải chí thập niệm, nguyện sanh kỳ quốc. Văn thậm thâm pháp, tức sanh tín giải, nải chí hoạch đắc nhất niệm tịnh tâm, phát nhất niệm tâm, niệm ư bỉ Phật. Thử nhân lâm mạng chung thời, như tại mộng trung, kiến A-di-đà Phật, định sanh bỉ quốc, đắc bất thoái chuyển, vô thượng bồ đề. Dịch nghĩa là, nếu có chúng sanh theo pháp đại thừa, đem tâm thanh tịnh hướng về đức vô lượng thọ, niệm đến 10 niệm, nguyện sanh về cực lạc, nghe pháp rộng sâu hiểu rốt ráo, cho đến được một niệm thanh tịnh, phát một niệm nhớ nghĩ đến đức Phật đó, người này mạng chung thấy Phật A-di-đà như trong chim bao, nhất định sanh về nước cực lạc, được bất thoái chuyển vô thượng bồ đề. Đây là phần kinh văn thuộc về Nhất Tâm Tam Bối. Đoạn kinh văn Nhất Tâm Tam Bối này mười niệm vãng sanh này là chuyên bàn về hạng người trụ nơi đại thừa. Xét trong đại thừa, người giải ngộ trong thiền tông và người giải ngộ do đọc hết thảy kinh điển đại thừa đều thuộc về hạng này, tức là trụ trong đại thừa mười niệm vãng sanh. Những người ấy chẳng có duyên để chuyên tu tịnh độ như là Trí Giả, Vĩnh Minh, vân vân. Trí Giả đại sư là tổ sư của Thiên Thai Tông. Ngài là một đời tổ sư của Thiên Thai, sau chuyển qua Xiển Dương Tịnh Độ. Cho nên chúng ta đối với những điểm này có thể thấy được rằng lý luận của tịnh độ sự sâu xa của pháp môn tịnh độ không phải là chỗ những học giả đơn thuần có thể thấy được. Ai có thể xiển dương tịnh độ đều là những bậc long tượng trong Phật Pháp. Tổ sư tịnh độ phần lớn đều là tổ sư của các tông phái khác. Sau khi tu chứng, một đời trở thành tổ sư của tông phái, thì họ chuyển sang Hoằng Dương Tịnh Độ. Phải chăng họ đã chọn một pháp môn thấp kém hơn hay sao? Đây là điều không thể. Cho nên chúng ta đối với tịnh tông quả thật là có phần vô cùng may mắn. Sơ cơ học Phật đã có thể gặp được tịnh tông. Đây là vô cùng may mắn rồi. Cho nên chúng ta phải nỗ lực từng bước tiến tu. Từng bước lý giải, thấu triệt những lý luận của Tịnh Tông. Điều này sẽ có giúp ích cho chúng ta vô cùng lớn. Hôm qua tôi xem thấy bộ đĩa giảng kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 2 của cô Lưu Tố Vân. Giảng lần này thì rất thấu triệt. Chúng tôi nghe qua cảm thấy rất hay. Cũng đã giới thiệu cho đồng học. Hy vọng đồng học chúng ta đối với những cơ duyên như vậy không nên bỏ lỡ qua. Lưu Tố Vân cư sĩ bà hiện là Bồ Tát sống của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lão Hòa Thượng Tịnh Không đã đích thân ấn chứng cho bà, nhiều lần tán thán bà. Lão Hòa Thượng từng nói cuộc đời này của Lão Hòa Thượng không cần phải cố gắng nữa. Vì sao? Vì đã có người truyền thừa. Đó chính là cư sĩ Lưu Tố Vân. Lão Hòa Thượng hỏi bà có nắm chắc phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không? Bà bảo con nắm chắc. Ngay lúc bây giờ, nếu thật sự không còn nhiệm vụ nào nữa, ngay trên đài giảng này, bà có thể biểu diễn tự tại vãng sanh. Để chúng ta thấy được rằng chư Phật Bồ Tát luôn quan hoài cho chúng ta. Dù xã hội này có rối ren phát triển, dù có áp lực, dù chúng ta có bận tâm trong xã hội này bao nhiêu, khi chúng ta quay đầu lại, con đường Phật Pháp vẫn luôn luôn mở cửa để chúng ta bước vào. Cho nên chúng tôi hy vọng chư vị đồng học có duyên nên nghe bộ đĩa này sẽ phát sanh được tín tâm không ít. Thậm chí từ những lời nói của cô Lưu Tố Vân, quý vị có thể khai ngộ. Vậy thì quá tốt rồi. Chúng ta xem tiếp. Hạng nhất tâm tam bối này có riêng cách tu giản lược của bậc đại nhân, vượt khỏi quy cách vãng sanh thông thường. Đây là nói về vấn đề vãng sanh của nhất tâm tam bối. Thì họ thiên về cách tu nhất tâm, nhất niệm. Chữ nhất niệm tịnh tâm nói trong phẩm này chính là nhất niệm tịnh tín được nói trong phẩm Thập Phương Phật Tán. Nhất tâm và nhất niệm tuy dùng chữ khác nhau nhưng ý nghĩa chỉ là một. Sách Giáo Hạnh Tín Chứng nói nhất niệm là tín tâm không có nhị tâm, nên bảo là nhất niệm, đấy gọi là nhất tâm. Nhất tâm chính là cái nhân chân thật của cõi báo độ thanh tịnh, nghĩa là lòng tin không có tâm nào khác xen vào thì gọi là nhất tâm, mà cũng chính là nhất niệm. Đó cũng gọi là cá nhân chân thật của thanh tịnh báo độ. Tức là người vãng sanh ắt sẽ chứng cõi thật báo trang nghiêm để thành bậc địa thượng đại sĩ. Do đây ta thấy công đức của nhất tâm thù thắng chẳng thể nghĩ bàn. Đây là nói về nhất tâm. Nhất tâm ở đây trong sách Giáo Hạnh Tín Chứng đề cập với chúng ta chính là tín tâm không có nhị tâm. Hay có thể nói một cách dễ dàng hiểu hơn, chúng ta đạt đến công phu nhất tâm bất loạn. Vậy cái gì là nhất tâm bất loạn? Chính là tín tâm của chúng ta bất loạn. Hành giả cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tín tâm của chúng ta liệu đã bất loạn hay chưa? Liệu đã đủ kiên định hay chưa? Chúng ta niệm Phật, chúng ta công phu đều là không thể đắc lực, đều là do cái nguyên nhân này, đều là do niềm tin không được kiên cố. Sách Tín Tâm Minh có câu: tín tâm bất nhị, bất nhị tín tâm, ngôn ngữ bạc dứt, chẳng có quá khứ, vị lai, hiện tại. Câu này cũng nhằm minh thị tín tâm bất nhị chính là nhất tâm, chẳng thể nghĩ bàn. Vì vậy, một niệm tín tâm thì tùy nguyện được vãng sanh. Cho nên chúng ta thấy vai trò của tín tâm thì vô cùng quan trọng. Tín ở đây là trong tín hạnh nguyện. Ba chữ tín hạnh nguyện này chúng ta không nên hiểu lầm. Mọi người cũng thường thấy ta có tín tâm, ta cũng có nguyện tâm sanh về Tây Phương, ta cũng thực hành niệm Phật, vậy là ta đủ tiêu chuẩn rồi, chỉ chờ ngày Phật đến rước ta vãng sanh thôi. Sự thật thì sao quý vị? Sự thật thì tín tâm của chúng ta chưa đủ, nguyện tâm của chúng ta chưa đủ, cho nên hành trì của chúng ta là không tha thiết. Niềm tin của chúng ta đối với Tây Phương Cực Lạc là lúc có, lúc không, và còn bị xen tạp bởi rất nhiều ý niệm khác. Cho nên cái tín tâm của chúng ta thường chư cổ đức gọi là đạo tâm sương sớm, nghĩa là có không? Bạn có tin Tây Phương Cực Lạc không? Có tin. Niềm tin này như thế nào? Mặt trời vừa ló dạng thì mất rồi. Đây gọi là đạo tâm sương sớm. Sách Viên Trung Sao lại bảo: trì danh nhất tâm bất loạn là nhân, đắc nhất niệm là nói về hạnh được thành tựu. Sức của nhất niệm có công phu điều phục hoặc chướng, lâm chung chánh niệm tự nhiên hiện tiền, tất yếu được vãng sanh tịnh độ. Về nhất tâm thì có sự nhất tâm và lý nhất tâm. Chúng ta vẫn thường nghe nói công phu nhất tâm bất loạn chia làm ba bậc. Lý nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm bất loạn và bậc hạ là công phu thành phiến. Ở đây nói đến sự nhất tâm và lý nhất tâm. Sự nhất tâm là như Di Đà Sở Sao nói cho chúng ta: nghe danh hiệu Phật, thường nhớ, thường niệm, tâm duyên theo từng chữ phân minh, câu trước, câu sau, liên tục chẳng dứt. Đi đứng nằm ngồi chỉ có một niệm này, không còn niệm thứ hai, chẳng bị tham sân si phiền não tạp loạn. Về mặt sự đã đắc, nhưng chưa thấu triệt về mặt lý, chỉ được tín lực nhưng chưa thấy đạo nên gọi là sự nhất tâm. Sách Di Đà yếu giải lại bảo, chẳng luận là sự trì hay lý trì, trì đến mức dẹp được, trừ được phiền não, thậm chí kiến hoặc lẫn tư hoặc đều hết sạch cả, thì gọi là sự nhất tâm. Ở đây, nương theo Di Đà sớ sao, thì chúng ta thấy có những điểm này rất quan trọng, đồng học phải nhớ. Thứ nhất là tâm phải duyên theo từng chữ phân minh. Thứ hai là chẳng bị tham sân si phiền não tập loạn. Chúng tôi thấy đây là mấu chốt của vấn đề. Tôi thấy đồng học Việt Nam của chúng ta, người có thể siêng niệm Phật quả là không ít. Nhưng chúng ta thường nhớ, thường niệm, nhưng mà tâm của chúng ta thường không duyên theo Phật hiệu. Ở đây nói là tâm không duyên theo được từng chữ phân minh, nghĩa là thức của chúng ta đã bị rong ruổi cảnh giới bên ngoài. Cái niệm Phật hiện tiền của chúng ta đang có chỉ là cái thói quen của chúng ta là một cách vô thức. Còn ý thức của chúng ta thật sự vẫn là duyên theo cảnh duyên sáu trần bên ngoài. Ý thức vẫn mặc tình duyên theo sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Điều này chúng tôi cũng đã nhấn mạnh không ít lần. Chư Tổ sư Đại Đức cũng thường bảo, lơ là dưỡng thức, cổ đức than phiền, cách niệm như vậy rất khó thành kiến. Nghĩa là chúng ta niệm Phật nhưng mà chúng ta vẫn lơ là, mặc tình cho ý thức của mình rong ruổi theo những cái duyên bên ngoài. Có những người ngồi nói chuyện với chúng tôi, nhưng mà trên tay tràng hạt vẫn lần rất nhanh, máy bấm niệm Phật vẫn bấm rất nhanh. Họ có niệm Phật hay không? Đích thực là họ vẫn theo thói quen đang niệm Phật. Có hiệu quả hay không? Không. Vì họ không thể điều nhiếp được thân tâm của mình. Hay nói cách khác, họ vẫn là sáu căn, theo đuổi sáu trần. Họ vẫn là mặc tình phóng túng ý thức, cho nên họ không thể nào đạt được công phu đắc lực. Mặc dù thời gian dụng công rất nhiều, Phật hiệu xem ra rất nhiều, có hiệu quả không? Là không có hiệu quả. Họ không đạt được cái hiệu quả. Ở đây nói đến là chẳng bị tham sân si phiền não tạp loạn. Hàng ngày họ vẫn niệm Phật rất tinh tấn đấy, tham sân si vẫn là thường xuyên hiện hành. Đây chính là niệm Phật không có hiệu quả. Chúng ta phải hết sức lưu ý vấn đề này. Thứ hai là lý nhất tâm, là như sách Di Đà sớ sao nói, nghe danh hiệu Phật chẳng những chỉ ức niệm mà ngay nơi niệm đó quán trở lại soi xét tường tận, truy đến tận căn nguyên, suy xét đến cùng cực, đột nhiên khế hợp bản tâm của chính mình, do thấy được chân đế nên gọi là lý nhất tâm. Sách Di Đà yếu giải lại bảo, chẳng luận là sự trì hay lý trì, trì đến mức tâm khai ngộ, thấy được vị Phật nơi bản tánh thì đều là lý nhất tâm. Lý nhất tâm thì nâng cao lên một bậc nữa rồi. Niệm đến mức thấy được chân đế. Trong hai thứ nhất tâm này thì lý nhất tâm là tối thượng. Hoằng Nhân Sách Di Đà sẽ sao lại bảo chấp trì danh hiệu nhất tâm hướng đến vãng sanh chính là sự nhất tâm. Chấp trì danh hiệu mà trở về tự tâm chính là lý nhất tâm. Cho nên một câu danh hiệu này chúng ta không được xem thường. Dù cho quý vị có thực hành các pháp môn khác, xem đến đây, bạn chắc chắn không thể xem thường tịnh độ được rồi. Vì tịnh độ nương nơi sự tướng câu Phật hiệu này và có thể phát lộ được chân tâm. Nương nơi chấp trì tướng danh hiệu này mà có thể quay trở về được tự tâm của chính mình. Hãy nói cách khác, đều có thể minh tâm kiến tâm. Cho nên, chúng ta chỉ biết một phương hướng nỗ lực thực hành, từng bước nhận được hiệu quả. Đối với các pháp môn khác, đối với các tông phái khác, tuyệt đối không hề thua kém. Tuyệt đối không phải là pháp môn phương tiện chỉ dành cho những bà lão không học. Đây đều là những lời nói của những người không thấu rõ tịnh độ tông. Hoặc như kinh Na Tiên bảo rằng: chư thiện chi trung độc hữu nhất tâm, tối vi đệ nhất, nhất kỳ tâm giả chư thiện tùy chi. Nghĩa là trong các điều thiện chỉ có nhất tâm là cao tột nhất. Hệ nhất tâm rồi thì các điều thiện đều có. Sách Di Đà Sở Sao nói toàn thể của nhất tâm này là Phật. Nhất tâm này lại chính là định bậc nhất trong các thứ định. Nó chính là niệm Phật tam muội của Bồ Tát, chính là thiền trực chỉ của Đạt Ma. Bạn xem, Na Tiên Kinh đã cho chúng ta một ví dụ, cho chúng ta biết rốt cuộc trong thế gian này chúng ta phải làm cái gì, chúng ta phải sắp xếp cái duyên như thế nào. Làm thiện quan trọng hay là nhất tâm quan trọng? Trong Na Tiên Kinh đã cho chúng ta đáp án. Nhất tâm là cao tột nhất trong các điều thiện. Cho nên, người có thể sắp xếp cho mình hoàn cảnh để yên tâm một mực tu hành, một mực cầu nhất tâm, một mực cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là người thực sự hưởng được thiện báo. Đây là người thực sự có phước báo. Họ mới có thể sắp xếp được một cái môi trường như vậy cho mình tu tập. Còn người kém phước phần, thế gian bận rộn rối ren, họ không thể nào có thời gian để chuyên tu. Kèm theo trí huệ càng mỏng, họ không thể nào nhìn thấu được. Họ mà hãy bị lăn lộn trong cái cuộc sống của thế gian này thôi. Cho nên chúng ta, nhất là những hành giả, vẫn còn có thời gian nghe kinh, niệm Phật, vẫn còn có thời gian để chuyên tâm, nhất ý, cầu nhất tâm, cầu chuyên niệm. Thì chúng ta phải nỗ lực cố gắng. Chúng ta không nên phụ bạc cái nhân duyên của chính mình. Cái nhân duyên này trong ngàn vạn kiếp, chưa chắc quý vị có một kiếp có được cái nhân duyên này. Cho nên chúng ta đừng nên phụ bạc chính mình, đừng nên phụ bạc tánh linh của mình, đừng nên để A Di Đà Phật phải trông chờ chúng ta, phải vì chúng ta mà chờ đợi. Chúng ta phải ngay lập tức thúc luyện chính mình, ngay lập tức nhìn thấy được chân tướng sự thật để quay trở lại an trú nơi niệm tâm của chính mình. Vấn đề này là vấn đề của đời đời kiếp kiếp. Đời đời kiếp kiếp về sau, chúng ta sẽ cùng chư thiện thiện nhân ở cùng một chỗ, cùng chư thiện thiện nhân đi mười phương thế giới, hành lục độ ba la mật của Bồ Tát. Bạn xem, Như vậy chẳng đáng để chúng ta đánh đổi hay sao? Cho nên chúng ta phải hiểu rõ được vấn đề, chúng ta phải kiên tâm, chúng ta phải nhất ý, làm thật tốt nhiệm vụ lần này. Lần sau đến thế gian này lại, không phải là nghiệp lực, mà là thừa nguyện tái lai. Bạn xem, thật là tự tại biết bao. Không phải như thân nghiệp báo này của chúng ta. Nói bệnh là bệnh, nói đi là đi, chúng ta hoàn toàn không thể nào khống chế được. Phẩm kinh này đặc biệt nêu bật lên ý chỉ của thiền tịnh không hai. Nói đến nhất tâm này chính là nói đến định, nói đến tam muội, nói đến trực chỉ chân tâm. Cho nên công phu của người niệm Phật tuyệt đối không thua kém một loại công phu của pháp môn nào. Đây là điều mà chúng ta phải nhận biết được, phải thấy được cái lý luận tu hành. Người Nhật có ông Hạnh Tây Thi bảo nhất thừa chính là hoàng nguyện chính là Phật trí chính là nhất niệm. Ông lập ra nghĩa nhất niệm như sau: nếu tính tâm phàm phu tương ứng được với nhất niệm Phật trí, thì sự nghiệp vãng sanh tự nhiên hoàn thành, chẳng cần phải miệng lăm lăm niệm danh hiệu Phật cho nhiều. Đây là nói đến người có nhất niệm đã tương ưng thì mỗi một niệm đều tự nhiên tương ưng, sự nghiệp vãng sanh tự nhiên đều là thành tựu. Cho nên chư cổ đức cũng thường bảo chúng ta, quan trọng nhất là chúng ta phải niệm cho được tương ưng. Nhất niệm này phải tương ưng với nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng với niệm niệm Phật. Tương ưng như thế nào? Phía trước chúng ta đã xem qua. Báo Ân Luận cũng bảo, người tu thiền tông ngộ điều mình tham cứu, hay người đọc kinh mà giải ngộ rồi chuyên tu tịnh độ, nếu như đạt được một niệm tịnh tín thì được tương ứng với Phật trí, xưng danh hiệu Phật một tiếng liền được vãng sanh. Đây là nói người đã giải ngộ, đắc được nhất niệm tịnh tín, người này cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ cần một niệm liền được vãng sanh. Đây là nói một niệm tâm của họ đạt được sức mạnh vô cùng lớn, vì họ là nhất niệm, vì họ là nhất tâm. Nhưng trong tịnh tâm của chúng ta thường nghe nói là một niệm hay mười niệm. Thì lại nói đến là một câu A-di-đà Phật hay là Nam-mô A-di-đà Phật. Chẳng hạn như trong Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, Ngài Nghĩa Tịch giảng, niệm chính là xưng Nam Mô A Di Đà Phật, vừa hết sáu chữ ấy thì là một niệm. Niệm tụng Phật hiệu một tiếng, đây gọi là một niệm. Quán Kinh bảo với chúng ta, hạ phẩm hạ sanh chương, như thị trí tâm linh thanh bất tuyệt, cụ túc thập niệm, xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Xưng Phật danh cố, ư niệm niệm trung, trừ bát thập ức kiếp sanh tử chi tội, mạng trung chi thời kiến kim liên hoa, do như sa luân nhất niệm, như nhất niệm niệm khoảnh, tức đắc vãng sanh Cực Lạc thế giới. Dịch nghĩa là chí tâm như thế khiến cho chẳng ngớt tiếng, đầy đủ mười niệm xưng Nam Mô A Di Đà Phật, do xưng danh hiệu Phật nên trừ được tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Lúc mạng trung thấy hoa sen vàng to như bánh xe, như trong khoảng một niệm liền được vãng sanh Cực Lạc thế giới. Ở đây chúng ta thấy rằng 10 niệm chính là 10 tiếng xưng. 10 niệm, thậm chí một niệm lúc lâm chung như vậy. Ở đây Bành Tế Thanh nói với chúng ta, nghĩa là như thật hồi hướng. Một niệm niệm Phật thì không ai chặn vãng sanh. Đó là do sức bổn nguyện của Phật vậy. Ở đây bảo rằng như thị chí tâm, linh thanh bất tuyệt. Tuy không nói đến nhất tâm, nhất niệm, nhưng mà nói đến chí tâm. Vậy chí tâm phía trước chúng ta cũng đã xem qua. Chúng tôi cũng đã nói rõ trong chí tâm tín nhạo, trong nguyện thứ 18, phẩm thứ 6. Ở đây chí tâm này vô cùng quan trọng, cho nên chúng ta phải có cách hiểu chính xác. Vô Lượng Thọ Tông Yếu dùng ngay thí dụ của Ngài La Thập, nghĩa là thí như có người gặp phải ác tặc đuổi theo toan giết, người ấy rảo chạy phải vượt sông mới thoát. Lúc ấy chỉ nghĩ cách vượt sông. Cái niệm mà người đó nghĩ vượt phải vượt sông lúc đó chính là nhất niệm. Chẳng xen khác, chẳng xen một niệm nào khác. Đây là nhất tâm, đây là chí tâm, đây là nhất niệm. Thập niệm như vậy, chẳng xen lẫn niệm nào khác. Hành giả cũng thế, hoặc niệm danh hiệu Phật, hoặc niệm tướng hảo của Phật, v.v. Niệm Phật không gián đoạn cho đến 10 niệm. Chí tâm như thế thì gọi là 10 niệm. Đây là phẩm kinh trong Hạ Phẩm Hạ Sinh. Kẻ ngũ nghịch thập ác lâm chung niệm Phật, thậm chí một niệm cũng được vãng sanh. Điều này hiển lộ cho chúng ta thấy Di Đà bổn nguyện là chẳng thể nghĩ bàn. Cái quả do Bồ Tát Pháp Tạng Tư Duy tạo thành chính là ở chỗ này. Ngũ nghịch thập ác lúc lâm chung, tướng địa ngục hiện tiền, các ngọn lửa cùng hiện ra mà có thể xưng danh hiệu Phật, thì sẽ nhanh chóng lìa được vọng hoặc, nhập lý nhất tâm. Do kế hợp với lý nên các tội tiêu diệt, liền được vãng sanh cực lạc, chứng ba thứ bất thoái. Cho nên chúng ta thấy, do hoàn cảnh bức bách, cho nên làm cho chúng ta ngay lập tức nhất tâm. Ngay nơi nhất tâm này liền đạt được cái hiệu quả tiêu trừ những cái hoạt nghiệp. Trong An Lạc Tập, Đại sư Đạo Sứ cũng luận về thập niệm vãng sanh như sau. Ông bảo ác nghiệp trong một đời là nặng, coi điều thiện 10 niệm của hàng hạ phẩm là nhẹ, thì tôi nay sẽ dùng nghĩa lý để so sánh. Nghĩa là nặng hay nhẹ rõ ràng là cốt ở tại tâm, tại duyên, tại quyết định, chứ chẳng tại nơi thời tiết, lâu gần nhiều ít. Thế nào gọi là tại tâm? Người ấy tạo tội, tự nương dựa vào tâm hư vọng điên đảo để sanh khởi. Còn thập niệm đây là dựa vào thiện tri thức, phương tiện an ủi, do nghe pháp thật tướng mà sanh vào. Một đằng thật, một đằng hư, lẽ nào chẳng so sánh được. Vì sao? Ví như nhà tối ngàn năm, nếu ánh sáng tạm chiếu vào sẽ liền sáng tỏ. Há có bảo bóng tối ngàn năm trong nhà chẳng bị mất đi hay sao? Do vậy, Kinh Di Nhật Mani bảo, Phật cáo Ca Diếp Bồ Tát, chúng sanh ti phục, sổ thiên cử vạn kiếp, tài thọ dục trung, vì tội sở phú, nhược văn Phật kinh, nhất phản niệm thiện, tội ức tiêu tận giả. Dịch nghĩa là Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát, chúng sanh tuy trong mấy ngàn cử ức vạn kiếp trong ái dục, bị tội che lấp, nhưng nếu khi nghe kinh Phật, mà một phen nghĩ đến điều lành thì tội liền tiêu diệt hết thảy, đó gọi là tại tâm. Đây là điều thứ nhất, bàn về tại tâm. Ngài Đạo Sước bảo rằng tội tạo đều nương vào tâm hư vọng điên đảo để sanh khởi, cho nên gọi là nhẹ. Còn thập niệm đây vì sao sanh ra? Vì do nghe pháp thật tướng từ thiện tri thức an ủi mà sanh ra. nên một đằng là hư là giả, một lẽ là thật tướng là thật, thì làm sao có thể sánh bằng được. Cho nên 10 niệm này tuyệt nhiên có công đức vô cùng lớn lao. Đây là ý nghĩa của điều thứ nhất. Thứ hai, thế nào gọi là tại duyên? Vì người ấy lúc tạo ác tự dựa vào vọng tưởng, dựa vào phiền não, quả báo, chúng sanh mà sanh. Còn 10 niệm đây y chỉ tín tâm vô thượng, nương vào danh hiệu thanh tịnh, chân thật vô lượng công đức của A-di-đà Phật mà sanh. Ví như có người bị trúng tên, độc đứt gân, gãy xương. Nếu nghe âm thanh của một cái trống thuốc có tên là diệt trừ, thì mũi tên độc liền rớt ra, độc liền trừ. Há dám bảo rằng mũi tên ấy ngập sâu, thuốc độc ấy quá mạnh, dù có nghe tiếng trống cũng chẳng thể nhổ tên khử độc được. Hay sao? Đấy gọi là tại duyên. Đây là tại duyên, là nói đến duyên sanh khởi. Duyên này, cái duyên ác nghiệp, cái duyên nghiệp chướng, là do vọng tưởng, do phiền não, do quả báo, do chúng sanh. Còn cái duyên sanh 10 niệm này là do y theo cái tín tâm vô thượng, y theo cái bổn nguyện thanh tịnh của A Di Đà Phật mà sanh ra. Cho nên 10 niệm này có thể tiêu trừ tất cả các nghiệp chướng do những cái vọng duyên kia sanh ra. Ba là thế nào là tại quyết định? Người ấy lúc tạo tội thì tự nương dựa vào cái tâm hữu lậu, tâm hữu dáng mà sanh. Còn thập niệm đây ý chỉ vào tâm vô lậu, tâm vô dáng mà khởi. Đấy gọi là quyết định. Trí Độ Luân lại bảo, hết thảy chúng sanh lúc lâm chung bị đau phong cắt thân hình, tự khổ nên bức bách, sanh lòng hoảng sợ lớn lao. Vì vậy gặp thiện tri thức liền phát đại dụng mãnh, tâm tâm liên tục, 10 niệm chính là thiện căn tăng thượng, nên liền được vãng sanh. Lại cũng giống như kẻ đối địch phá trận, cùng lúc tận dụng hết sức lực nơi thân mình, điều lành thập niệm cũng giống như vậy. Đây là nói đến cái tâm quyết định. Do cái sức quyết định này là y chỉ vào tâm vô lậu, do cái sức quyết định này mạnh mẽ, cho nên tâm vô dáng, cho nên công đức của 10 niệm này là không thể nghĩ bàn. Phía dưới có người cho rằng chỉ cần lâm chung 10 niệm đều có thể được vãng sanh. Vậy thì quá dễ rồi. Chờ đến lúc lâm chung tôi cũng có thể niệm 10 niệm, tôi cũng có thể vãng sanh. Đây là quan điểm sai lầm. Phía sau chúng ta sẽ cùng học đến vấn đề này. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thondida.net.